thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thời gian qua, số vụ ngộ độc thực phẩm, số ca mắc ung thư do sử dụng thực phẩm không an toàn tăng đột biến. Điều tra cho thấy, nguyên nhân chính là do các nhà sản xuất, cung cấp thực phẩm vì lợi ích trước mắt mà gây hại tới sức khỏe của cả cộng đồng.
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch không nung sử dụng trong lát vỉa hè và các sản phẩm kết cấu bê tông cống, cọc ép đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam luôn đẩy mạnh hoạt động sản xuất, đầu tư phát triển dòng sản phẩm mới để từng bước đáp ứng nguồn cung cho thị trường vật liệu xây dựng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 4, Đảng bộ xã Đồng Liên tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đến dự và trao hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ xã Đồng Liên có 5 đồng chí vinh dự được nhận hiệu Đảng, trong đó một đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và hai đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Riêng đảng viên Nguyễn Văn Chức, chi bộ xóm Đồng Tâm được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng nhưng do sức khỏe yếu nên Đảng bộ đã tổ chức đến trao tại gia đình. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên, đồng thời chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đây là vinh dự không chỉ của riêng cá nhân mà còn là vinh dự của cả Đảng bộ xã.
Sáng 11 tháng 4, tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank, chi nhánh Thái Nguyên ở địa chỉ số 10 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đã diễn ra lễ trao giải nhất cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình huy động vốn sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng là chương trình huy động vốn nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành và sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng trong những năm qua, được Liên Việt Postbank triển khai từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập 28 tháng 3 năm 2008, 28 tháng 3 năm 2018, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 51 tỷ đồng và hơn 200.000 phần quà tặng ngay. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất của Liên Việt Postbank kể từ khi thành lập đến nay. Tại chương trình, chị Chu Thị Thanh Hương ở phường Phan Đình Phùng đã trở thành khách hàng may mắn trúng giải nhất là một chiếc xe máy SH. Với việc triển khai và thực hiện thành công chương trình đã tạo thêm một kênh gửi tiết kiệm hiệu quả cho khách hàng với cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị. Liên Việt Postbank cũng mong muốn khách hàng sẽ luôn đồng hành và tiếp tục gửi chọn niềm tin cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới.
Thời gian qua, Hội Nông dân phường Quang Trung đã làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho hội viên. Cụ thể, trong 5 năm qua, hội đã đứng ra quản lý và sử dụng tốt quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 19 triệu đồng cho 5 hội viên vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Các hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn và các hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn được theo dõi, quản lý chặt chẽ, không có nợ quá hạn, vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Tổng số dư nợ do Hội Nông dân phường nhận ủy thác trong 5 năm trở lại đây là gần 490 triệu đồng cho 33 hộ vay vốn để hỗ trợ giải quyết việc làm và hỗ trợ học sinh sinh viên. Cùng với việc quan tâm giúp đỡ hội viên được vay vốn phát triển kinh tế, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường, Hội Nông dân đã phối hợp tổ chức 7 buổi tuyên truyền, phổ biến tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 500 lượt hội viên nông dân. Nội dung tuyên truyền đều là những vấn đề gắn liền với đời sống xã hội, chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nên đã góp phần giúp hội viên nông dân nâng cao được hiểu biết, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. 5 năm qua, Hội Nông dân phường cũng đã tiếp nhận 10 đơn thư của hội viên, trong đó có 2 đơn thuộc thẩm quyền đã được hội trả lời, 8 đơn không thuộc thẩm quyền được hội hướng dẫn hội viên gửi đến đúng cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ngày 12 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2018. Năm 2017, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 18 vụ hỏa hoạn, thiệt hại khoảng 22 tỷ đồng, cháy 2 nhà xưởng và 1 nhà 2 tầng, thiệt hại ước tính trên 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều vụ thiệt hại lớn do mưa lớn, lốc xoáy kéo dài gây thiệt hại lớn về tài sản. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động lực lượng tuần tra, ứng cứu và xử lý kịp thời hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn. Chủ động tổ chức lực lượng phương tiện phối hợp cùng các địa phương thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, góp phần làm giảm thiệt hại do thiên tai cháy nổ gây ra, tạo được lòng tin trong nhân dân. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức hiệp đồng phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn nhằm thống nhất phương án sử dụng lực lượng, phương tiện các đơn vị tham gia. Để chủ động trong việc chi viện, ứng cứu khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đã thảo luận làm rõ một số nội dung quan trọng về công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đơn vị đảm bảo hậu cần kỹ thuật trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn theo quy định, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn của địa phương.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 này, cả nước sẽ triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Chủ đề của tháng hành động là tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đây cũng chính là giải pháp cốt lõi để loại bỏ thực phẩm bẩn ra khỏi cộng đồng. Bài viết sau của tác giả Sơn Trường đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thời gian qua, số vụ ngộ độc thực phẩm, số ca mắc ung thư do sử dụng thực phẩm không an toàn tăng đột biến. Điều tra cho thấy, nguyên nhân chính là do các nhà sản xuất cung cấp thực phẩm vì lợi ích trước mắt mà gây hại tới sức khỏe của cả cộng đồng. Thống kê của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong năm 2017, lực lượng chức năng đã kiểm tra trên 625.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện gần 124.000 cơ sở vi phạm, chiếm 19,8%. Một thông tin đáng buồn là trong năm 2017, số trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm tăng gấp đôi so với năm trước. Cụ thể, có 139 vụ ngộ độc thực phẩm với 3.869 người mắc, làm 24 người tử vong, trong đó có 11 người bị ngộ độc rượu, 10 người ngộ độc do ăn cá nóc, cóc và 3 người do nguyên nhân khác. Dự báo trong năm 2018, số vụ vi phạm an toàn thực phẩm có nguy cơ gia tăng so với năm trước. Còn tại Thái Nguyên, năm 2017, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phát hiện 68 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, 91 trường hợp trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Ngành công thương phát hiện 291 trường hợp vi phạm, công an tỉnh phát hiện 36 trường hợp. Đáng chú ý, năm qua cũng ghi nhận 4 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh với 47 người mắc. Rất may, không có trường hợp ngộ độc nào bị tử vong. Theo đánh giá chuyên môn, tình hình an toàn thực phẩm hiện vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Việc sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn vẫn hàng ngày lưu thông trên thị trường. Thực phẩm nhập lậu vẫn lén lút tuồn vào trong nước. Mặt khác, điều kiện chăn nuôi gia súc gia cầm, hạ tầng chợ nông thôn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ còn nhiều yếu kém. Tỷ lệ các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không kiểm soát được an toàn thực phẩm vẫn chiếm số đông. Tình hình ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm vẫn diễn biến khá nghiêm trọng. Yếu tố môi trường tự nhiên, môi trường trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Tất cả những điều này xuất phát từ ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa cao. Nhiều trường hợp còn bất chấp quy định, chạy theo lợi nhuận, làm ngơ trước sức khỏe, tính mạng của cộng đồng. Thời gian qua, chúng ta đã chỉ rõ chủ thể chính gây ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm và không ngừng tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm. Song vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn chưa thể đẩy lùi. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho cả người sản xuất, kinh doanh lẫn người tiêu dùng của các cấp chính quyền lâu nay còn chưa nhiều. Công tác xử lý vi phạm còn thiếu quyết liệt, chế tài xử lý chưa nghiêm, cộng đồng chưa thực sự trách nhiệm cùng lên án tẩy chay thực phẩm không an toàn. Việc chúng ta triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm lần này được xem là đã chỉ đúng đối tượng cần tuyên truyền vận động. Tháng hành động là điểm nhấn trong năm, tạo ra đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Từ đó, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng thực phẩm không an toàn. Có 3 đối tượng để tuyên truyền, nhưng chủ yếu tập trung vào đối tượng là các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tổ chức tháng hành động vì an toàn thực phẩm trong bối cảnh tình hình an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp như hiện nay là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả cộng đồng cần phải làm thường xuyên, liên tục, không chỉ quyết liệt trong thời điểm diễn ra tháng hành động. Hơn thế nữa, đây phải được xem là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không chỉ của riêng ngành nào, cấp nào. Công tác tuyên truyền là rất cần thiết, nhưng thực tế cho thấy đã đến lúc phải có các biện pháp xử lý nghiêm khắc và quyết liệt hơn đối với các trường hợp vi phạm hoặc cố tình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng cường xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng để tăng tính răn đe, giáo dục.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Tư vấn tiêu dùng là bài viết về cách chọn máy hút ẩm cho mùa nồm. Phần cuối là tiểu mục Thương hiệu tin cậy.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang ở khu vực Trung Đông đưa giá vàng miếng trong nước sáng 12 tháng 4 tái lập mốc 37 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do giảm, trong khi giá đô la ngân hàng tiếp tục ổn định. Sáng đến ngày 13 tháng 4 trong phiên giao dịch lúc 9 giờ, giá vàng SJC tại thị trường Thái Nguyên là 37,1 triệu đồng một lượng bán ra, 36,95 triệu đồng một lượng mua vào. So với tuần trước, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 400.000 đồng một lượng. Biểu đồ giá vàng của Doji cho thấy giá vàng miếng đang ở mức cao nhất trong vòng hơn nửa tháng. Đây cũng là lần đầu tiên vàng miếng tái lập mốc giá 37 triệu đồng một lượng kể từ khi tuột khỏi mốc này vào cuối tháng 3. Cú tăng sáng nay đưa giá vàng phá vỡ xu hướng lình xình trong vùng 36,7-36,9 triệu đồng một lượng, duy trì suốt từ đầu tháng. Giá vàng trong nước đang được hỗ trợ bởi lực tăng của giá vàng thế giới. Tuy nhiên vẫn giữ xu hướng cũ, giá vàng trong nước chỉ phản ánh được một phần độ tăng của giá vàng thế giới. Theo giới kinh doanh vàng, lực mua ảm đạm trong nước khiến giá vàng trong nước đuối hơn so với thế giới. Nguyên nhân giá vàng miếng SJC trong nước sáng nay tăng mạnh là do ảnh hưởng bởi đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đêm qua. Khối lượng giao dịch vàng miếng trong nước ngày hôm qua vẫn khá ảm đạm, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ là chủ yếu. Công ty P&G cho biết.
Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 11.500 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống thực phẩm trong diện cấp tỉnh quản lý. Trong đó có gần 5.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trên 4.300 cơ sở dịch vụ ăn uống, hơn 2.000 cơ sở chế biến thực phẩm. Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ sở. Đến nay, 100% các cơ sở đã thực hiện các cam kết về điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của tỉnh. Trong quý 1, toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn cho trên 5.300 lượt người dân và chủ hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm, kiến thức an toàn thực phẩm. Các cơ quan truyền thông đã thực hiện trên 100 chuyên mục về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Các ngành đã cấp xác nhận chuẩn, kiến thức về an toàn thực phẩm, xác nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh cho trên 700 cá nhân và các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông và dịch vụ liên quan đến thực phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động thanh kiểm tra cũng được tăng cường. Trong quý 1, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 139 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 229 triệu đồng, giảm trên 650 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017.
Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trời nồm là hiện tượng thời tiết đặc trưng của khu vực miền Bắc nước ta. Đó là khi mật độ hơi nước trong không khí vượt quá 90%, tức khoảng trên 0,9 lít nước trên mỗi mét khối không khí. Lượng nước này sẽ ngưng tụ thành giọt, bám vào từng nhà, quần áo và đặc biệt nền đất gây ẩm mốc, khó chịu trong sinh hoạt và còn tiềm ẩn các loại bệnh đường hô hấp. Vậy ngoài điều hòa nên sử dụng loại máy hút ẩm nào để có thể xử lý gần như dứt điểm tình trạng nồm ẩm trong nhà bạn? Chuyên mục tư vấn tiêu dùng trong chuyên mục tuần này sẽ giúp quý vị.
Từ sau Tết, miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết nồm ẩm rất khó chịu. Một giải pháp để đối phó là mua máy hút ẩm. Máy được cấu tạo theo nguyên lý tương tự máy điều hòa, hút hơi ẩm trong không khí và đưa qua một hệ thống làm lạnh để làm ngưng tụ thành nước. Nếu sử dụng điều hòa để hút ẩm sẽ gây lãng phí điện năng đáng kể. Bên cạnh đó, điều hòa không khí thường không có ẩm kế nên chỉ có thể hoạt động dựa trên độ ẩm tương đối, nhiệt độ tiêu chuẩn. Nó sẽ không hoạt động khi nhiệt độ trong phòng đã đạt mức cài đặt khiến độ ẩm có thể tăng trở lại nhanh chóng. Người dùng hiện có rất nhiều lựa chọn máy hút ẩm, tuy nhiên về cơ bản có hai dòng là thiết bị dùng bánh roto và máy hút ẩm dạng ngưng tụ. Máy hút ẩm roto hoạt động theo nguyên lý hút ẩm và bay hơi, thích hợp với môi trường có độ ẩm cao và nhiệt độ thấp, với độ chính xác cao và công suất lớn. Tuy nhiên giá thành cao, loại máy này thường được dùng chủ yếu trong các nhà kho hoặc khu vực nhiều linh kiện máy móc điện tử. máy hút ẩm ngưng tụ hoạt động theo nguyên lý làm lạnh không khí ẩm và ngưng tụ thành nước. Loại máy này hoạt động với độ chính xác tương đối nhưng có khả năng hút ẩm ở nhiều mức độ khác nhau, kích thước nhỏ nên phù hợp hơn với các hộ gia đình. Dòng máy này cũng phân làm hai loại là điều khiển bằng điện tử và điều khiển cơ sử dụng chiết áp. Khi quyết định mua loại máy nào, bạn nên căn cứ vào hai yếu tố chính là công suất và độ ồn. Công suất của máy hút ẩm được đặc trưng bởi lượng nước hút vào mỗi ngày theo đơn vị tính là lít. Các phòng nhỏ dưới 15m2 nên sử dụng máy có công suất nhỏ hơn 7 lít một ngày, dưới 20m2 sử dụng máy công suất từ 7 đến 14 lít một ngày, còn các phòng lớn hơn nên sử dụng máy có công suất trên 15 lít một ngày. Độ ồn cũng là yếu tố quan trọng. Một số thiết bị có độ ồn tối đa lên tới 60 decibel chỉ phù hợp cho nhà kho hoặc các phòng riêng biệt, không thể sử dụng khi ngủ. Ngoài ra, các tính năng đi kèm khác của máy như hút ẩm tự động hoặc liên tục, thổi khí, sấy quần áo, hẹn giờ, diệt khuẩn và khử mùi bằng ion cũng nên được cân nhắc. Trên thị trường hiện nay, các dòng máy hút ẩm đang được bày bán khá đa dạng tại các trung tâm điện máy cũng như các trang bán hàng trực tuyến. Với vài trăm nghìn tới hơn 1 triệu đồng, người dùng có thể mua được các loại máy hút ẩm xách tay, nhỏ gọn như Dehu Midifier, Tirod, cao cấp hơn có các dòng sản phẩm của Edison, Fusie, Daiwa, Kowei, Electrolux với giá từ vài triệu đồng đến gần chục triệu đồng. Các dòng máy hút ẩm nội địa có xuất xứ từ Nhật Bản của các thương hiệu như Saab, Mitsubishi, Panasonic có giá dao động trong khoảng 2-3 triệu đồng tới gần chục triệu đồng, tùy thuộc vào dung tích và đời máy cũ hay mới. Tiết kiệm điện, độ bền cao và sự đa dạng về tính năng đi kèm là đặc trưng của dòng thiết bị này.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong hơn 50 doanh nghiệp đang đứng chân trên địa bàn phường Tân Lập và sinh hoạt tại câu lạc bộ doanh nghiệp phường Tân Lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam, đơn vị chuyên sản xuất gạch không nung sử dụng trong lát vỉa hè, gạch block terrazzo và các sản phẩm kết cấu bê tông như ống cống, cọc ép đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên đã dần khẳng định thương hiệu trên thị trường. Điều này được khẳng định khi năng suất và chất lượng sản phẩm qua mỗi năm đều tăng cao. Trong những tháng đầu năm 2018, khi đang vào mùa xây dựng, không khí thi đua sản xuất ở công ty luôn tấp nập.
Có mặt tại xí nghiệp sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam những ngày cuối tháng 3, chúng tôi thấy không khí làm việc tại đây rất nhộn nhịp. Tại dây chuyền sản xuất gạch, các phễu chứa nguyên liệu như xi măng, mạt đá, xỉ quặng liên tục được cấp lên băng tải theo một tỷ lệ định sẵn vào các máy trộn và ép để tạo ra những viên gạch thành phẩm đồng đều và ổn định. Còn tại khu sản xuất sản phẩm kết cấu bê tông, hàng chục công nhân đang miệt mài gia công cốt thép, đổ bê tông vào khuôn cho kịp tiến độ. Thành phẩm sau khi hoàn chỉnh được xếp thành từng tầng với đủ kích thước và màu sắc khác nhau. Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Tổng Giám đốc công ty Phấn Khởi cho biết, năm 2018, công ty đặt mục tiêu sản xuất tương đương với năm 2017, gồm sản xuất trên 100.000 m2 gạch lát vỉa hè, 5-7 triệu viên gạch không nung và 46.000 m2 sản phẩm kết cấu bê tông. Đặc biệt quý 1 và 2 2018 là mùa xây dựng nên công ty đặt ra mục tiêu sản xuất 60.000 m2 gạch lát vỉa hè, 2 triệu viên gạch không nung và 30.000 m sản phẩm kết cấu bê tông, chiếm tới gần 50% sản lượng kế hoạch cả năm tại đơn vị. Sở dĩ có điều này là do công ty căn cứ vào quy luật cung cầu thị trường hàng năm. Theo đó, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, khoảng từ giữa tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, thường có nhiều công trình xây dựng khởi công, kéo theo thị trường vật liệu xây dựng nóng lên. Ngược lại, vào quý 3 2018, thị trường vật liệu xây dựng sẽ bắt đầu chững lại do thời tiết mưa bão. Còn quý 4 2018, các công trình chủ yếu bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện. Để đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp cho thị trường năm 2018, ngay từ cuối tháng 12, công ty đã bắt tay xây dựng kế hoạch sản xuất. Từ đầu năm đến nay, công ty đã nâng tối đa công suất hoạt động đối với dây chuyền sản xuất gạch và sản phẩm kết cấu bê tông ở cả hai xí nghiệp của đơn vị. Đặc biệt trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đơn vị đã tăng từ 1 đến 2 giờ làm việc một ca đối với người lao động và chủ động sản xuất dự trữ thêm 20 đến 30% thành phẩm. Song trên thị trường thành phố Thái Nguyên hiện nay đã có 4 đơn vị đã và đang thực hiện sản xuất sản phẩm gạch nên thị trường cũng gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, công ty cũng đưa ra nhiều giải pháp để ổn định và phát triển sản xuất.
Cái cột tròn ép cọc ở Thái Nguyên thì chưa ai sản xuất cái cọc tròn đấy. Cái cọc tròn này là cái cọc tròn mà căng thép dưỡng lực. Thì đến nay chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với một cái đơn vị cung cấp của Hàn Quốc rồi. Chỉ mặt bằng xong vào khoảng quý 3 là chúng tôi sẽ ra sản phẩm. Cái sản phẩm này của chúng tôi thì ở 6 tỉnh phía Bắc là chưa có. Nhưng mà bây giờ là tất cả là cái người ta sẽ không ép bằng cái cọc vuông nữa. mà người ta sẽ chuyển ép vào cái cọc tròn. Tức là cái cọc tròn là cái cọc trong nó có thép dưỡng lực. Đấy, cái công nghệ nó là thương mại tương đối cao.
Được biết, những ngày mới đưa dây chuyền sản xuất gạch block Terrazzo vào sản xuất, công ty cũng gặp không ít khó khăn. Do thời điểm đấy, gạch để lát vỉa hè chỉ dùng ở những thành phố lớn. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, sức tiêu thụ gạch ở Thái Nguyên tăng mạnh do hầu hết các tuyến phố đều được thành phố sử dụng nên mức tiêu thụ tăng cao. Bởi vậy, công ty đã mở rộng dây chuyền sản xuất, tạo việc làm thêm cho nhiều lao động địa phương. Là người gắn bó với công ty hơn 10 năm, anh Mai Việt Cường, trưởng phòng kỹ thuật của công ty bày tỏ.
Hơn chục năm công tác ở đây, tôi thấy môi trường làm việc thì nó cũng đảm bảo cho cán bộ công nhân. Chế độ cho người công nhân thì tôi thấy công ty cũng tham gia cũng đầy đủ, đóng bảo hiểm xã hội, rồi bảo hiểm y tế, rồi quan tâm chăm lo thăm ốm. Tiền lương thì bình quân công ty là rơi vào 5 triệu, 6 triệu. Tôi gắn bó đây hơn 10 năm rồi thì tôi thấy công ty cũng đang đà phát triển, thì tôi cũng có hướng là gắn bó lâu dài với công ty.
Thời điểm này đang trong mùa xây dựng, do đó việc chủ động duy trì công suất tối đa sẽ đảm bảo được nguồn cung cho thị trường bất cứ lúc nào, ngay cả khi có sự gia tăng đột biến về sức mua. Bên cạnh việc đảm bảo về máy móc sản xuất, nguồn nguyên liệu cũng được công ty rất chú ý. Ngoài việc nhập xi măng, cát từ các đơn vị cung ứng trên địa bàn, ngay từ đầu năm, công ty còn thực hiện liên kết liên doanh với các doanh nghiệp khai thác đá tại mỏ đá Đồng Du thuộc xã Quang Sơn Đồng Hỷ để có thể chủ động khai thác nguồn nguyên liệu đầu vào. Từ đó công ty không lo thiếu và sốt giá nguyên liệu trong mùa xây dựng. Đặc biệt năm 2018, công ty còn hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất cọc khoan nhồi tròn căng giữ lực nhằm đáp ứng nhu cầu về thị trường vật liệu xây dựng trong thời gian tới. Tháng 1 2018, công ty đã đầu tư mới một nhà sản xuất cọc khoan nhồi tròn trên địa bàn thị trấn Sông Cầu Đồng Hỷ, công suất hoạt động 1.500 m khối một tháng với tổng kinh phí 17 tỷ đồng. Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam cho biết thêm.
Thị trường Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xây dựng rất nhiều. Và cái thứ hai nữa là thì đơn vị mình cũng là cái đơn vị mà có cái truyền thống bề dày. Về nguyên vật liệu thì công ty đã cũng tiến hành là liên doanh liên kết với những cái đơn vị mà có mỏ đá để chủ động. Cái thứ hai là về mặt các giải pháp, về mặt kỹ thuật thì đơn vị cũng sẽ phải có những cái giải pháp. Trong 5-6 đơn vị sản xuất thì đơn vị mình thì là ví dụ như cái gạch Tetaro là đơn vị của mình ấy là sản xuất được cái loại gạch kích thước hình học nó lớn 5-600. Thế và ngoài ra là cái gạch Tetaro là có thể trên một viên là mình làm được gạch đa màu, có nghĩa là trên một viên gạch là nó có thể làm được đến 2-3 màu. Và một số những cái giải pháp khác, ví dụ như chẳng hạn như là trong cái sản xuất gạch Tetaro là chúng ta phải tự động hóa toàn bộ phần trộn liệu, là phần rất quan trọng. Nhưng mà các đơn vị khác không có dây chuyền tự động, cái nguyên vật liệu của nó sẽ không đồng đều. Cái gạch của đơn vị làm ra là ngoài cái chỉ tiêu chính có những cái chỉ tiêu phụ, nó không bắt bụi bám vào bề mặt, sau khi quét và sẽ rửa nước thì nó sẽ đi.
Được biết ngay từ đầu năm, sức mua các sản phẩm của công ty cũng đã tăng lên từ 15 đến 30% so với các tháng bình thường. Hiện tại công ty đang nhận hợp đồng cung cấp gạch block Terrazzo với số lượng 10.000 đến 20.000 mét khối cho nhiều nhà thầu thực hiện các công trình phụ trợ tại thành phố Sông Công, cung cấp 500 đến 1.000 mét ống cống cho một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên. Và nhờ đẩy mạnh sản xuất cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, từ đầu năm đến nay công ty đã sản xuất được 25.000 mét vuông gạch lát vỉa hè, 2 triệu viên gạch không nung, 15.000 mét sản phẩm kết cấu bê tông, đáp ứng khoảng trên 50% lượng hàng phục vụ cho thị trường vật liệu xây dựng toàn tỉnh năm 2018. Đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng đối với thị trường vật liệu xây dựng, mà còn là cơ hội giúp cho công ty tiếp tục hoàn thành và vượt mục tiêu sản xuất năm 2018. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong mục này tuần sau.
Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện. Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường, đã phát hiện và đang tạm giữ 10 xe mô tô cũ đã qua sử dụng nhưng chưa xác định chủ sở hữu. 1. Xe mô tô biển kiểm soát 20G1-15917, màu sơn xám đen bạc, nhãn hiệu Honda Way. 2. Xe mô tô biển kiểm soát 20H1-04986, màu sơn đen đỏ, nhãn hiệu Yamaha Sirius. 3. Xe mô tô biển kiểm soát 88K8-5113, màu sơn vàng đen, nhãn hiệu Suzuki. 4. Xe mô tô biển kiểm soát 20M6-1591, màu sơn đỏ đen, nhãn hiệu Yamaha Taurus. 5. Xe mô tô biển kiểm soát 20R1-4108, màu sơn đỏ ghi, nhãn hiệu Espero. 6. Xe mô tô biển kiểm soát 20M2-1391, màu sơn nâu, nhãn hiệu Amaze. 7. Xe mô tô biển kiểm soát 20F1-4064, màu sơn nâu, nhãn hiệu Dream. 8. Xe mô tô biển kiểm soát 20M2-7283, nhãn hiệu Yamaha Sirius. 9. Xe mô tô biển kiểm soát 97F5-1001, màu sơn bạc đen, nhãn hiệu Honda Way. 10. Xe mô tô biển kiểm soát 20B1-10913, màu sơn bạc đen, nhãn hiệu Honda Way. Ai là chủ sở hữu chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên, đề nghị đến trụ sở công an phường Thịnh Đán để giải quyết. Số điện thoại liên hệ 02083-846-120. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến nhận, công an phường Thịnh Đán sẽ tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo từ đêm mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét với nhiệt độ thấp nhất cả đợt, phổ biến từ 17 đến 19 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, từ chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, từ chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, từ chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 92 đến 97%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, từ chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.